Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Pay the People, là sách phi hư cấu về kinh tế lao động và quản trị doanh nghiệp do John Driscoll đồng viết với Maurice Pearl và tổ chức Patriotic Millionaires. Cuốn sách phản biện quan niệm quen thuộc rằng tiền lương cao hơn tất yếu làm doanh nghiệp suy yếu. Thay vào đó, các tác giả cho rằng trả lương đủ sống là một khoản đầu tư có thể cải thiện hoạt động kinh doanh, mở rộng sức mua và củng cố nền kinh tế Mỹ. Lập luận của sách đặt trong bối cảnh lương tối thiểu liên bang trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng và nhiều người có việc làm vẫn không đủ khả năng trang trải những nhu cầu cơ bản. Với góc nhìn đáng chú ý từ những người từng giữ vị trí điều hành tài chính và doanh nghiệp lớn, sách vừa phê phán tư duy cắt giảm chi phí lao động ngắn hạn, vừa đề xuất thay đổi trong thực hành quản trị và chính sách công. Mục tiêu của Pay the People không chỉ là nêu một yêu cầu đạo đức về công bằng, mà là trình bày một lý do kinh tế thực dụng cho việc nâng lương. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lương đủ sống được trình bày như một quyết định kinh doanh dài hạn. Trọng tâm của Pay the People là sự phân biệt giữa xem bảng lương như chi phí phải giảm và xem nó như một khoản đầu tư vào năng lực vận hành. Theo lập luận của sách, doanh nghiệp chỉ tập trung vào kết quả quý tới, thường có động cơ giữ lương thấp. Cách làm này có thể giảm chi phí trực tiếp trong ngắn hạn, nhưng dễ tạo ra các chi phí khác như nghỉ việc nhiều, tuyển dụng liên tục, đào tạo nhân viên mới, chất lượng phục vụ không ổn định và tinh thần làm việc sa sút. Khi người lao động nhận mức lương đủ để trang trải cuộc sống, họ có điều kiện duy trì công việc ổn định hơn và ít bị buộc phải xoay sở giữa nhiều việc làm hoặc những khủng hoảng tài chính thường nhật. Sách không coi mọi đợt tăng lương đều tự động tạo ra lợi nhuận, mà nhấn mạnh cần đánh giá đầy đủ các hệ quả vận hành thay vì chỉ nhìn vào con số chi phí nhân công ban đầu. Kinh nghiệm điều hành của John Driscoll gồm ví dụ về việc nâng mức lương thấp nhất tại CareCentrics được dùng để minh họa cho cách tiếp cận này. Điểm cốt yếu là doanh nghiệp cần gắn chính sách lương với giữ chân nhân sự, năng suất, chất lượng và uy tín thay vì tách tiền lương khỏi chiến lược kinh doanh. Thứ hai, sức mua của người lao động là mắt xác xích giữa tiền lương và tăng trưởng kinh tế. Cuốn sách đặt tiền lương trong một cơ chế vĩ mô đơn giản nhưng quan trọng. Là người lao động cũng là người tiêu dùng. Nền kinh tế Mỹ phụ thuộc lớn vào chi tiêu tiêu dùng. Vì vậy, khi một tỷ lệ đáng kể người có việc làm nhận lương dưới mức chi phí sinh hoạt, nhu cầu mua hàng hóa và dịch vụ bị hạn chế, người lao động lương thấp thường phải ưu tiên tiền nhà, thực phẩm, y tế, đi lại và trả nợ, nên có rất ít khả năng chi tiêu cho các nhu cầu khác. Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến từng gia đình, mà còn làm thu hẹp thị trường của chính các doanh nghiệp đang cố gắng giảm lương. Pay the people. Vì thế bác bỏ cách nhìn tiền lương như cuộc chơi có tổng bằng không, trong đó phần lợi của nhân viên đương nhiên là phần mất của chủ doanh nghiệp. Các tác giả lập luận rằng thu nhập phân bổ rộng hơn có thể quay trở lại nền kinh tế qua tiêu dùng, tạo doanh thu cho nhiều ngành và hỗ trợ việc làm. Tuy nhiên, ý tưởng của sách không phải là khẳng định chi tiêu tiêu dùng có thể giải quyết mọi vấn đề kinh tế. Lập luận cụ thể hơn là một nền kinh tế dựa nhiều vào cầu nội địa sẽ mong manh nếu những người tạo nên phần lớn, lực lượng lao động không có đủ thu nhập để tham gia thị trường một cách bình thường. Thứ ba, lương tối thiểu liên bang và lương cho lao động hưởng tiền tip là vấn đề chính sách then chốt bên cạnh các quyết định tự nguyện của doanh nghiệp Pay the People. Xem sự trì trệ của lương tối thiểu liên bang là một nguyên nhân mang tính hệ thống khiến nhiều người làm việc vẫn nghèo. Lập luận ở đây là thị trường lao động không phải lúc nào cũng tự tạo ra mức lương đáp ứng chi phí sống, nhất là tại các ngành có quyền thương lượng của người lao động thấp. Khi chuẩn sàn tiền lương không theo kịp thực tế sinh hoạt, doanh nghiệp cạnh tranh bằng cách hạ chi phí lao động có thể tạo áp lực lên cả những đơn vị muốn trả tốt hơn. Sách do đó ủng hộ nâng lương tối thiểu và chú ý đến cấu trúc tiền lương của lao động nhận tiền tip. Với nhóm này, thu nhập thực tế có thể biến động mạnh theo ca làm, mùa vụ, địa điểm và hành vi của khách hàng. Phụ thuộc quá nhiều vào tiền tip chuyển một phần rủi ro kinh doanh sang người lao động, thay vì để doanh nghiệp bảo đảm một mức lương cơ bản đáng tin cậy. Các tác giả liên kết vấn đề chính sách này với trách nhiệm của Quốc hội, cho rằng việc không điều chỉnh chuẩn lương trong thời gian dài không phải là trạng thái trung lập. Nó duy trì một mô hình trong đó người lao động phải dựa vào hỗ trợ công hoặc nợ cá nhân để bù cho thu nhập không đủ sống. Vì vậy, cải cách tiền lương được mô tả vừa là chính sách lao động, vừa là cách làm rõ trách nhiệm chi trả của giới chủ. Thứ tư, sách phê phán chủ nghĩa ngắn hạn và những chi phí xã hội bị che khuất của lương thấp, một điểm phân tích khác của Pay the People. là cách các quyết định giảm lương hoặc kiềm chế lương có thể chuyển chi phí từ doanh nghiệp sang người lao động cộng đồng và khu vực công. Một công ty có thể ghi nhận chi phí tiền lương thấp hơn, nhưng nhân viên của họ vẫn cần nhà ở, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, phương tiện đi lại và sự ổn định cho gia đình. Nếu thu nhập không đáp ứng các nhu cầu đó, gánh nặng có thể xuất hiện dưới dạng nợ nần, hỗ trợ công, bất ổn nhà ở hoặc sức khỏe suy giảm. Cách nhìn này làm thay đổi câu hỏi quản trị, từ việc doanh nghiệp có thể trả mức thấp nhất nào sang việc mô hình kinh doanh đang dựa vào ai để bù đắp phần thiếu hụt. Sách cũng đặt hiện tượng này trong bối cảnh bất bình đẳng thu nhập và hành vi tối đa hóa lợi ích ngắn hạn. Theo các tác giả, việc ưu tiên lợi nhuận tức thời trong khi bỏ qua sự ổn định của lực lượng lao động làm suy yếu niềm tin vào tính công bằng của hệ thống kinh tế. Lập luận không chỉ mang tính đạo đức. Một xã hội có số đông lao động thiếu an toàn tài chính sẽ có nhu cầu tiêu dùng yếu hơn, khả năng ứng phó khủng hoảng thấp hơn và mức độ bất mãn cao hơn. Vì thế, sách nối vấn đề tiền lương với sự bền vững của chủ nghĩa tư bản dân chủ, thay vì coi đó chỉ là tranh chấp riêng giữa người thuê và người làm. Cuối cùng, con đường thay đổi kết hợp trách nhiệm của doanh nghiệp với cải cách công Pay the People, không đặt toàn bộ trách nhiệm vào một phía. Sách cho rằng doanh nghiệp có thể chủ động rà soát mức lương thấp nhất, cấu trúc lương, chính sách dành cho lao động theo giờ và cách đo lường hiệu quả nhân sự. Một nhà quản lý áp dụng tinh thần của sách cần tính cả chi phí thay người, tỷ lệ nghỉ việc, chất lượng dịch vụ và rủi ro vận hành thay vì chỉ so sánh quỹ lương theo từng kỳ. Nhưng các tác giả cũng cho rằng hành động riêng lẻ của doanh nghiệp không đủ để khắc phục một chuẩn thị trường đã bị kéo xuống trong thời gian dài. Vì vậy, cuốn sách gắn thực hành quản trị với các cải cách như nâng lương tối thiểu liên bang và bảo đảm mức lương cơ bản tốt hơn cho người lao động phụ thuộc vào tiền tip. Sự kết hợp này có ý nghĩa cạnh tranh. Nếu chỉ một vài công ty trả lương cao trong khi các đối thủ dựa vào lao động thiếu trả công, các công ty có trách nhiệm có thể chịu bất lợi về giá trong ngắn hạn. Chuẩn công tối thiểu giúp hạn chế kiểu cạnh tranh dựa trên việc đẩy rủi ro sinh kế sang nhân viên. Điểm đáng lưu ý là sách không đưa ra một công thức lương giống nhau cho mọi ngành, mọi vùng hay mọi quy mô doanh nghiệp. Thay vào đó, nó đưa ra định hướng là định giá lao động theo khả năng sống ổn định và theo giá trị dài hạn mà lực lượng lao động tạo ra cho doanh nghiệp lẫn nền kinh tế. Kết luận, Pay the People phù hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, người làm nhân sự, nhà đầu tư quan tâm đến tính bền vững, sinh viên kinh tế. Người hoạch định chính sách và độc giả muốn hiểu mối liên hệ giữa lương thấp với tăng trưởng yếu. Người đọc không nhất thiết phải đồng ý với mọi đề xuất chính sách để thu được giá trị từ cuốn sách. Giá trị thực tế của nó nằm ở việc buộc người đọc xem lại cách đo lường chi phí lao động, đặc biệt là những chi phí không hiện rõ trên bảng lương như thay thế nhân viên, chất lượng giảm, sức mua suy yếu và gánh nặng xã hội. Về mặt trí tuệ, sách cung cấp một khung lập luận dễ theo dõi, nối các quyết định trong phòng họp với đời sống của gia đình lao động và với nhu cầu tiêu dùng toàn nền kinh tế. So với nhiều sách về bất bình đẳng, chủ yếu viết từ góc nhìn học thuật, hoạt động xã hội hoặc người lao động, điểm khác biệt của cuốn này là tiếng nói của các tác giả từng ở vị trí lãnh đạo doanh nghiệp và tài chính. Họ cố tình trình bày trả lương công bằng không chỉ như nghĩa vụ đạo đức, mà như một lợi ích kinh doanh có thể phân tích. Cuốn sách cũng khác với các cẩm nang quản trị đơn thuần vì không dừng ở chính sách nội bộ, mà đặt lương tối thiểu và tiền tip vào vai trò của nhà nước. Chính sự kết hợp giữa lập luận doanh nghiệp và yêu cầu cải cách công tạo nên vị trí riêng của Pay the People trong dòng sách về lao động và kinh tế Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ John Driscoll, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!